Michael Chang, trận thắng quan trọng nhất. Michael Chang lần đầu tiên xuất hiện ở giải quần vợt chuyên nghiệp vào năm 1987, khi anh còn nhỏ. Ở tuổi 17, khoảng hơn một năm tham gia vào các giải đấu, anh đã làm cho quần vợt thế giới vô cùng kinh ngạc khi anh đánh bại những tay vợt hàng đầu thế giới đương thời lúc bấy giờ như là Ivan Lendl và Stephanie Edberg. Điều đó cũng là động lực để đưa anh tới chức vô địch Grand Slam đầu tiên của mình, giải vô địch Pháp mở rộng vào năm 1989. Tên tuổi của anh được ghi vào sách sử với tư cách là một tay vợt trẻ nhất thắng giải Grand Slam. Trong 10 năm thi đấu giải nhà nghề, anh đã tham dự 3 trong 4 trận chung kết ở giải Grand Slam, giải vô địch Úc, Pháp và Mỹ mở rộng. Anh đã đoạt được hơn 30 danh hiệu thể thao, giành được hơn 14 triệu Mỹ kim giải thưởng. Anh được xếp vào top 10 cầu thủ hàng đầu thế giới trong bộ môn quần vợt trong suốt 7 năm. Trên sân đấu quần vợt, sự bền bỉ và lòng quyết tâm của anh gần như là một truyền thuyết. Epet đã nói, Chen chưa bao giờ chịu thua. Những cú đánh phát ra từ sức mạnh và khả năng tuyệt vời của anh không thể tưởng tượng nổi. Một nhà tường thuật thể thao đã gọi Michael là vận động viên thú vị nhất kể từ khi Jimmy Connors. Có người cũng nói lại rằng, có lần Jim Courier nói với tất cả những động viên chuyên nghiệp, nếu các anh muốn đánh bại Michael Chang, các anh phải chơi hết sức của mình. Là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới, Chang tự hứa với mình phải luôn cố gắng hết khả năng mỗi khi ra sân đấu. Sau trận đấu, anh thường đến với những người hâm mộ, anh có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của họ. Anh dành thời gian để ký tên và trả lời những câu hỏi của họ. Đặc biệt, anh thường tham gia nhiều tổ chức từ thiện, những câu lạc bộ quần vợt và những chương trình định hướng cho giới trẻ. Anh thường nói chuyện với những đứa trẻ và khuyên chúng phải học hành chăm chỉ. Quần vợt chuyên nghiệp là một môn thể thao được tổ chức quanh năm. Nó được tổ chức ở những sân vận động và những đấu trường thế giới, nên thời khóa biểu của Michael khá dày đặc. Nhưng anh luôn dành thời gian để tìm hiểu cuộc sống của những người hâm mộ. Mục đích cuối cùng của anh không phải vì bảng xếp hạng hay vì thành tích giải Grand Slam. Tôi nhận quá nhiều niềm vui, sự yêu thương và những ơn lành từ Thượng Đế. Anh nói, bây giờ tôi luôn giao thác cuộc đời tôi cho Ngài, để Đức Thánh Linh có thể làm công việc của Ngài qua tôi. Tôi nguyện những việc làm và lời nói của mình sẽ làm vinh hiển danh Ngài. Đó là lý do tại sao mỗi khi có cơ hội, Michael luôn nói cho người khác biết về mối liên hệ cá nhân của anh với Chúa Jesus Christ, là điều đã ảnh hưởng rất lớn trên cuộc đời của mình. Mặc dù anh đã lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc giáo, nhưng mãi đến tuổi thiếu niên, anh mới có kinh nghiệm cá nhân thực sự với Chúa. Tôi đã trở thành một Cơ Đốc nhân ngay vào năm đầu tiên tôi được tham dự giải, Michael nhắc lại. Điều tuyệt vời là tôi nhìn lại cuộc đời mình và tôi nhận thấy rằng, mặc dù tôi chưa là một con cái Chúa lúc bấy giờ, nhưng Chúa luôn lo lắng cho tôi. Cuộc đời sẽ có những lúc thăng trầm, nhưng cho dẫu việc gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta nhìn xem Chúa là trọng tâm điểm của đời mình, thì chúng ta sẽ được sự vui mừng và bình an do Thượng Đế ban cho. Sự vui mừng và bình an đó chỉ có thể đến được từ sự nhận biết Chúa Jesus Christ và tiếp nhận Ngài là Đức Chúa Trời và là đấng cứu thế của bạn. Bạn có thể kinh nghiệm được sự thỏa mãn trong cuộc sống và đạt được mục tiêu đời mình giống như Michael đã tìm thấy, chỉ bằng hành động, nhận biết cuộc đời bạn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mọi người đều có tội và không xứng đáng với sự công bình của Thượng Đế và những tiêu chuẩn thánh thiện của Ngài. tội lỗi của chúng ta ngăn cách chúng ta với Ngài và dẫn đến sự chết. Nhưng Thượng Đế không muốn cho người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn, để chép trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu thứ 9. Ngài yêu thương chúng ta và muốn chúng ta biết và yêu Ngài. Ngài đã sai con duy nhất của Ngài là Chúa Jesus Christ vì tội lỗi mọi chúng ta. Ngài đã gánh hình phạt thay cho chúng ta qua sự chết của Ngài trên cây thập tự. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong Giăng đoạn 3 câu 16. Nếu chúng ta muốn Thượng Đế tha thứ và xóa sạch tội lỗi chúng ta hãy tiếp nhận Chúa Jesus là Đức Chúa Trời và đấng cứu thế của mình, thì chúng ta sẽ nhận được món quà của Thượng Đế ban cho, đó là sự sống đời đời. Nếu bạn muốn nhận món quà quý báu này, hãy cầu nguyện một lời như thế này. Kính thưa Chúa Jesus, con biết con là người có tội, con xin từ bỏ tội lỗi của con và tin rằng Ngài đã chết trên cây thập tự vì con. Cảm ơn Ngài đã tha thứ tội của con và cho con một cuộc sống mới đời đời với Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.